Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Trung Đông trong bối cảnh những cuộc xung đột trong vùng. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời và gương sáng của Thánh nữ Gertrude. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, tiếp tục loạt bài về các thánh nữ thời Trung Cổ, Đức Thánh Cha dành bài huấn đức để nói về vị thánh nữ thần học gia và thần bí người Đức. Sinh năm 1256, Thánh nữ Gertrude theo học trong một trường do các nữ tu điều khiển và chọn đời sống tu trì. Năm 25 tuổi, Thánh nữ đã trở thành một học giả lỗi lạc. Đó cũng là lúc Thánh nữ bắt đầu có những thị kiến thần bí và chuyển sang nghiên cứu thần học. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những thị kiến thần bí đã giúp cho Thánh nữ nhận ra rằng mình đã quá say mê tìm kiếm sự hiểu biết của loài người, mà khinh thường sự khôn ngoan đích thực. Kể từ đó, Đức Thánh Cha nói rằng, các tác phẩm của Thánh nữ trở nên trong sáng, đơn sơ, đầy sắc tín. Thánh nữ đã được những người đương thời nhìn nhận như một nhà thần học có tầm cỡ. Đồng thời, Thánh nữ cũng sống một cuộc sống hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Chúa, và nhờ đó khơi dậy nơi những người gặp gỡ mình, niềm xác tín được sống trong sự hiện diện của Chúa. Tin Bruxelles, Bỉ. Các nghị viên Âu Châu kêu gọi đưa tự do tôn giáo vào các chính sách ngoại giao của Liên Âu. Hội nghị về cuộc bách hại các tín hữu Kitô đã diễn ra tại Nghị viện Âu Châu ở Bruxelles hôm thứ Ba, mùng 5 tháng 10 vừa qua. Hội nghị do một số nghị viên Âu Châu và Ủy ban các hội đồng giám mục của Cộng đồng Âu Châu đồng tổ chức. Tuyên ngôn được đưa ra sau hội nghị sẽ được đệ trình lên phiên khoáng đại của Nghị viện Âu Châu trong những tuần lễ sắp tới. Trong 3 tháng, tuyên ngôn cần có chữ ký của 380 thành viên của Nghị viện Âu Châu để được thông qua. Nhân hội nghị, Ban Thư ký của Ủy ban các hội đồng giám mục trong Cộng đồng Âu Châu đã trình bày lập trường của mình về tự do tôn giáo và nhắc lại rằng quyền tự do tôn giáo gắn liền với những quyền cơ bản khác một cách mật thiết, đến độ người ta có thể khẳng định một cách chính đáng rằng tôn trọng tự do tôn giáo là một trách nhiệm về sự tôn trọng các quyền cơ bản khác. Theo tổ chức có tên là Open Doors International, mở những cánh cửa thế giới, những vi phạm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng đã xảy ra trên khắp thế giới và liên hệ đến gần 100 triệu tín hữu Kitô mỗi năm. Theo các thống kê mới nhất, trong năm 2010, 10 nước trong đó các tín hữu Kitô bị bách hại vì niềm tin của mình nhiều nhất là Bắc Hàn, Iran, Ả Rập Saudi, Somalia, Maldives, Afghanistan, Yemen, Mauritania, Lào và Uzbekistan. Hội nghị đã lắng nghe phát biểu của một số chứng nhân như Đức cha Eduard Hiboro Kusala, giám mục Tombora, miền Nam Sudan, Đức cha Louis Sako, tổng giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Kirkuk, Bắc Iraq, tiến sĩ T.M. Joseph, giám đốc Học viện Newman tại Thodupusa, Ấn Độ, và ông Kotso, chủ tịch Sáng hội Người Thượng tại Việt Nam. Về phần mình, nghị viên Konrad Zimanski nhắc lại rằng, có đến 75% những cái chết liên hệ đến những tội ác vì hận thù đối với tôn giáo và các tín hữu Kitô là những người bị bách hại nhiều nhất trên thế giới. Nghị viên Zimanski nhấn mạnh rằng, Âu Châu không thể dứng dưng, bởi vì nỗi đau khổ hàng loạt của các tín hữu Kitô là một tội ác hiện đang bị lãng quên. Riêng nghị viên Mario Moro nói rằng, tự do tôn giáo là điều kiện để có tất cả những tự do khác. Theo ông, được tự do phát biểu và thực hành tôn giáo có nghĩa là thoát khỏi sự lạm quyền. Ông Osmar Karas, phó chủ tịch của đảng Bình Dân tại Nghị viện Âu Châu khẳng định rằng, tự do tôn giáo và không kỳ thị đi đôi với nhau. Các tôn giáo là những yếu tố quan trọng của bản sắc Âu Châu. Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Một nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga nói đến một mùa xuân mới của hiệp nhất Kitô giáo. Trong bài nói chuyện tại Chủng viện Đại kết Barcelona, Tây Ban Nha, hôm 5 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion, Giám đốc phân bộ ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, nói rằng, một mùa xuân mới đang mở ra cho công cuộc đại kết. Trích lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị đại diện Giáo hội Chính thống Nga khẳng định rằng, thế kỷ 21 là mùa xuân của Kitô giáo. Đức cha Hilarion nói, một mùa xuân Kitô giáo đang đến. Thế kỷ 21 sẽ chứng kiến sự hàn gắn những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và sự hồi sinh của đức tin, quà tặng của Thiên Chúa, như đã được các thánh tông đồ rao truyền và được các thánh giáo phụ gìn giữ. Cách đây không đầy hai tuần lễ, cũng chính vị tổng giám mục chính thống này đã đưa ra vấn nạn về quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng và không mấy lạc quan về kết quả của phiên họp của Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Chính thống tại Vienna, Áo Quốc. Trong bài phát biểu tại Chủng viện Đại kết Barcelona, Đức cha Hilarion cũng đề cao tinh thần lành mạnh của các thánh giáo phụ và kêu gọi cùng nhau chiến đấu chống lại những khuynh hướng tội lỗi trong bản thân mỗi người. Mặt khác, mới đây, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow cũng lên tiếng phê bình việc trao giải thưởng Nobel Y khoa cho bác sĩ Robert Edwards, cha đẻ của việc thụ thai trong ống nghiệm. Trong một tuyên ngôn, Đức Tổng giám mục Nikolai Balashov, phát ngôn viên của Tòa Thượng phụ Moscow nói rằng, phôi thai là một con người đang phát triển, chứ không chỉ là một mớ những tế bào hay một phần của thân thể người mẹ. Tin Jerusalem. Một lãnh tụ Hồi giáo tại Israel bị bắt giữ vì bị cáo buộc khủng bố chống Đức Thánh Cha. Theo tin của báo The Jerusalem Post phát hành tại Israel, các giới chức Israel đã bắt giữ hai người Hồi giáo vì có hành vi khủng bố. Một trong hai người bị bắt giữ là giáo sĩ Nazem Abu Salim, đặc trách một đền thờ Hồi giáo tại Nazareth. Giáo sĩ này đã từng tổ chức biểu tình chống lại Đức Thánh Cha nhân dịp ngày viếng thăm Thánh Địa hồi năm ngoái. Ông Salim tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng là một kẻ thù của Hồi giáo. Giáo sĩ này cũng là một người luôn gay gắt chỉ trích Israel và Hoa Kỳ. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi sự khả tín và trong suốt để đương đầu với cuộc khủng hoảng. Hôm thứ Ba vừa qua, phát biểu tại hội nghị về báo chí công giáo do Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội tổ chức tại Roma, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng, chỉ khi nào tỏ ra trong suốt và trung thành, giáo hội mới có thể canh tân và thanh tẩy khỏi những vấn đề luân lý. Theo linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh, một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay của giáo hội là vấn đề Thiên Chúa và chiều kích tôn giáo của con người. Kế đó là vấn đề đại kết. Ngoài ra, cuộc đối thoại giữa các tôn giáo để làm nổi bật chiều kích siêu việt của cuộc sống và biến niềm tin thành các hoạt động bác ái và liên đới để xây dựng sự phát triển toàn diện. Đó cũng là những ưu tiên của giáo hội để chống lại trào lưu tục hóa hiện nay. Nhưng theo cha Lombardi, trong mọi hoạt động, tính khả tín của người sứ giả vẫn là điều thiết yếu. Phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Đương Kim Giáo Hoàng là hai mẫu gương về khả tín. Trích lời của Đức Thánh Cha Benedicto, cha Lombardi nói rằng, những thiệt hại gây ra cho giáo hội như các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục chẳng hạn, có thể được bù đắp bằng sự thanh luyện và canh tân. Cha nói rằng cần phải có sự chân thật, tính trong suốt và trung thành để đối phó với những vấn đề luân lý hiện nay. Tin Buenos Aires, Argentina. Một vị tổng giám mục Argentina tuyên bố rằng, tháo gỡ thánh giá khỏi nơi công cộng sẽ làm cho xã hội trở nên trống rỗng. Mới đây, Đức Tổng giám mục La Plata, Argentina, đã lên tiếng chỉ trích việc Bộ trưởng Tư pháp nước này đề nghị nên tháo gỡ thánh giá khỏi các tòa án. Ngài nói rằng một hành động như thế sẽ làm cho xứ sở đánh mất những giá trị siêu việt và làm mồi cho chủ nghĩa vô thần và duy tương đối. Trong một chương trình truyền hình có tên là Những chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn, Đức Tổng giám mục La Plata giải thích rằng, sở dĩ Bộ Tư pháp đưa ra đề nghị tháo gỡ thánh giá là vì muốn giảng lược tôn giáo vào lĩnh vực riêng tư. Được biết, bà Carmen Aguibay, Bộ trưởng Tư pháp Argentina, là một người công khai tuyên bố mình là người vô thần. Theo Đức Tổng giám mục La Plata, không riêng gì các tín hữu Kitô mà mọi người đều nhìn nhận rằng thập giá là một dấu chỉ đề cao tình yêu giữa mọi người và sự chiến thắng của điều thiện trên điều ác. Bộ trưởng Tư pháp Argentina nại đến lý do nhà nước thế tục để đề nghị tháo gỡ thánh giá. Nhưng Đức Tổng giám mục La Plata nói rằng, nhà nước không thể có tính trung lập về tôn giáo một cách tuyệt đối, bởi vì tuyệt đối hóa tính trung lập sẽ cuối cùng dẫn đến một nhà nước vô thần, và như vậy sẽ không còn trung lập nữa. Nhắc lại những gì đã xảy ra tại Liên Xô, Đức Tổng giám mục La Plata nói rằng, mặc dù hiến pháp Liên Xô vẫn luôn bảo đảm tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế, nước này đã bách hại dã man Kitô giáo và mọi tôn giáo trong suốt 70 năm trời. Tin Mexico. Một nhà nước thật sự thế tục không thể bách hại tín đồ các tôn giáo. Trên đây là nhận định của phòng thông tin của Tổng giáo phận Mexico trong một bản tin mới đây. Với bài nhận định này, Tổng giáo phận Mexico muốn bên vực quyền của các linh mục và các tín hữu được bày tỏ ý kiến của mình về những vấn đề chung của xã hội và đất nước. Tổng giáo phận Mexico khẳng định rằng, một nhà nước thực sự thế tục không thể bách hại những người sống theo những nguyên tắc tôn giáo của mình. Phòng thông tin của Tổng giáo phận Mexico viết rằng, một công chức nhà nước mà không hiểu được ý nghĩa đích thực của sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội, cũng như cho rằng người công dân không có quyền bày tỏ ý kiến của mình, đây quả là một điều nghiêm trọng. Bản tin của Tổng giáo phận Mexico khẳng định, không có một nơi nào nói rằng các thừa tác viên tôn giáo hay các tín đồ tôn giáo không được bày tỏ các xác tín của mình hay sống phù hợp với những xác tín ấy. Không một người công dân Mexico nào bị cấm không được tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình về những vấn đề có liên hệ đến mọi người. Tin Seoul. Các giáo sĩ thuộc bốn tôn giáo lớn tại Nam Hàn yêu cầu chính phủ nước này cho ngưng dự án xây đập trên bốn dòng sông lớn trong nước. Theo hãng thông tấn Uka News, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 10 vừa qua, khoảng 100 giáo sĩ các tôn giáo, trong đó có 30 linh mục công giáo, đã tập trung trước cổng Bihanmun tại dinh Deoksugung, thủ đô Seoul, để ăn chay và phản đối dự án xây đập trên bốn dòng sông lớn trong nước. Được biết chính phủ đang đẩy mạnh dự án xây đập với ngân phí lên đến 19 tỷ Mỹ Kim trên bốn con sông lớn. Các giáo sĩ của bốn tôn giáo chính tại Nam Hàn nói rằng, dự án này là một thách thức đối với nền dân chủ và các giá trị tôn giáo. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng quyết định kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của những công ty đang tham gia vào công trình. Các vị cảnh cáo các dân biểu rằng họ sẽ lãnh lấy hậu quả trong cuộc bầu cử sắp tới nếu họ ủng hộ dự án. Sau khi ăn chay, các giáo sĩ đã mở cuộc họp báo và yêu cầu Tổng thống Lee Myung-bak phải từ chức nếu ông tiếp tục đeo đuổi dự án. Một thông cáo báo chí được các giáo sĩ cho công bố nói rằng dự án xây đập tàn phá các con sông. Nó vi phạm sự sống và thách thức các tôn giáo, là những tổ chức bảo vệ sự sống. Tin Nam Hàn. Một nhà vô địch Thế vận hội người Nam Hàn khuyến khích lần chuỗi mân côi. Được biết, Hội đồng giám mục Công giáo Nam Hàn đã nhờ cô Stella Kim Yuna, vô địch Thế vận hội về môn trượt tuyết, kêu gọi các tín hữu siêng năng lần chuỗi mân côi. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Hội đồng giám mục Nam Hàn đã cho phổ biến một thông cáo báo chí để kêu gọi các tín hữu lần chuỗi mân côi trong tháng 10. Trong thông cáo, các đức giám mục Nam Hàn nhắc đến gương của cô Yuna. Cô Yuna đã lãnh phép rửa dạo tháng 5 năm 2008. Kể từ đó, cô luôn mang chiếc nhẫn mân côi trên tay và làm dấu thánh giá mỗi khi bắt đầu cuộc thi đấu. Cô đã nhận được huy chương vàng về môn trượt tuyết tại Thế vận hội mùa đông ở Vancouver, Canada, năm 2010. Lúc đó, nhiều bạn trẻ tưởng chiếc nhẫn cô đeo trên tay là nhẫn đính hôn. Quyết định dùng hình tượng của cô Yuna để khuyến khích việc lần chuỗi đã đạt được kết quả tốt đẹp. Báo chí tại Nam Hàn đã chú ý đến việc lần chuỗi mân côi. Trong thông cáo báo chí, Hội đồng Giám mục Nam Hàn nhắc lại rằng, trong thông điệp Supremi Apostolatus Officio, tác vụ tông truyền tối cao, ban hành năm 1883, Đức Leo thứ 13 đã quyết định dành tháng 10 làm tháng mân côi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông trong bối cảnh những cuộc xung đột trong vùng do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông sẽ khai diễn tại Vatican vào Chủ nhật 10 tháng 10 và kết thúc vào ngày 24 tháng 10 tới đây. Trong danh sách những người được mời tham dự Thượng Hội đồng lần này, người ta thấy có tên của cha Samir Khali Samir, một linh mục dòng tên chuyên về Hồi giáo học. Trong một bài viết được hãng thông tấn ASEAN News cho phổ biến hôm ngày 6 tháng 10 vừa qua, cha Samir cho biết các tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng đều ghi nhận rằng tình hình chính trị trong vùng và cuộc xung đột giữa Israel và Palestine ảnh hưởng đến đời sống của các tín hữu Kitô trong vùng. Trước hết, cha Samir nói đến cuộc xung đột giữa hai hệ phái Hồi giáo Sunni và Shiite. Theo cha, cuộc xung đột nội bộ Hồi giáo này gia tăng tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Trọng tâm của vấn đề chính là việc Liên Hiệp Quốc thiết lập một tòa án quốc tế để cho điều tra và xét xử những người chủ mưu sát hại Thủ tướng Liban, ông Rafid Hariri, ngày 14 tháng 2 năm 2005. Bên ngoài, xem ra chính phong trào Hezbollah là tổ chức đã đóng vai trò tích cực trong vụ mưu sát. Và bởi vì phong trào này được võ trang ngay cả bởi quân đội Liban, cho nên cuộc xung đột lại càng trầm trọng hơn. Mặt khác, trong toàn thế giới Hồi giáo Ả Rập, không ai muốn thấy có chiến tranh hay một cuộc đối đầu với Iran, mà đằng sau Hezbollah lại là Iran. Do đó, vấn đề không chỉ liên hệ đến các tín hữu Kitô, mà là người Hồi giáo chống lại người Hồi giáo. Các tín hữu Kitô nói riêng và Liban nói chung phải đứng giữa hai làn đạn. Trong khi đó, thì Syria, theo truyền thống, luôn tìm cách làm vừa lòng cả hai phía. Nước này đang giữ khoảng cách với Hezbollah và tìm cách xích lại gần với Ả Rập Saudi, nhưng đồng thời lại đưa những người Liban nào không thuộc phong trào Hezbollah ra xét xử vì vụ mưu sát Thủ tướng Hariri. Theo cha Samir, dù tình hình xem ra căng thẳng, nhưng không ai muốn có chiến tranh. Cuộc xung đột giữa Israel và Palestine cũng là vấn đề mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông không thể không bàn đến. Israel không chấp nhận bất cứ một cuộc chuyển hạng nào trong việc định cư trong các vùng lãnh thổ Palestine bị nước này chiếm đóng. Mặt khác, ngay cả những thành phần diều hâu nhất tại Israel cũng chấp nhận giải pháp cho Palestine được thành lập quốc gia. Đây là đề nghị hợp lý nhất. Theo cha Samir, đây cũng phải là giải pháp mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông nên đề ra. Hiện nay, hầu như quốc gia Ả Rập nào cũng ủng hộ giải pháp này, và Palestine buộc phải chấp nhận giải pháp này, bởi vì không có quốc gia Ả Rập thì Palestine cũng không thể hiện hữu. Trong bối cảnh này, theo cha Samir, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông cần phải đẩy mạnh ý thức về sứ mệnh của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Cho đến nay, nhiều giám mục đã nói đến hiện tượng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô, cũng như tình trạng bạo động trong vùng. Nhưng trong chuyến viếng thăm thánh địa hồi tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng nhiệm vụ của các tín hữu Kitô là phải ở lại Trung Đông, bởi vì họ có một sứ mệnh đặc biệt trong vùng này. Dĩ nhiên, giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo trong vùng có quá nhiều vấn đề. Hiển nhiên nhất là tại Ai Cập. Tại đây, căng thẳng và xung đột giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô Copte diễn ra hàng ngày. Tình hình tại Liban, Syria và Palestine có khác. Riêng tại Iraq, tình hình tùy thuộc vào cuộc tranh giành quyền lực giữa hai hệ phái Sunni và Shiit. Chính trị luôn ảnh hưởng đến định hướng của mỗi quốc gia, và điều này dĩ nhiên chi phối một cộng đồng thiểu số như cộng đồng Kitô. Tuy nhiên, theo cha Samir, không thể so sánh hoàn cảnh của các cộng đồng Kitô thiểu số tại Trung Đông với các cộng đồng Hồi giáo tại Âu Châu. Những người Hồi giáo chỉ mới có mặt tại Âu Châu từ vài thế hệ nay. Trong khi đó, các tín hữu Kitô đã có mặt tại Trung Đông trước cả khi Hồi giáo xuất hiện. Họ mới thực sự là người dân bản xứ của vùng này. Các bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa và tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông đều kêu gọi các tín hữu Kitô hãy ở lại trong vùng cho đến cùng. Lý do để họ ở lại thật đơn giản. Họ có một sứ mệnh tại vùng này. Theo cha Samir, sứ mệnh đó phải là sứ mệnh tình thương. Các tín hữu Kitô phải ở lại trong vùng để giúp cho người dân tại đây khám phá tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, mang lại sự sống cho con người, giải thoát họ khỏi mọi gánh nặng. Đây không phải là vấn đề chiêu cộ tín đồ, mà là công bình. Ngay cả người Hồi giáo cũng được quyền biết tin mừng, cũng như các tín hữu có quyền biết kinh Koran. Do đó, cha Samir đề nghị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông cần phải nói rõ ràng với các tín hữu Kitô, đừng sợ hãi, hãy ở lại Trung Đông và ở lại để công bố vẻ đẹp của tin mừng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đi tìm ý nghĩa của đau khổ. Đây là đề tài chúng tôi muốn được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Sinh ra trong tiếng khóc của chính mình và chết đi trong tiếng khóc của người thân. Sinh ra trong đớn đau, banh da xẻ thịt của người mẹ và chết đi trong trái tim rướm máu quặn thắt ruột gan của tình thân mẫu, phụ tử, vợ chồng. Đau khổ như hình với bóng, bén gót cuộc đời. Hằng sâu trên định mệnh làm người là hai chữ đau khổ, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời. Hằn sâu trên bộ mặt thế giới là chiến tranh hận thù, nghèo đói, bệnh tật, tai ương tiếp nối. Hằn sâu trong trái tim mỗi người công giáo là những khắc khoải ray rứt tìm kiếm lời giải thích cho những hệ lụy khổ đau tràn ngập trong cuộc sống. Một linh mục đã viết lên những dòng trên đây trong tác phẩm Lạy Chúa, tại sao Ngài im lặng, như một cố gắng tìm kiếm một giải đáp cho vấn đề đau khổ dưới cái nhìn của niềm tin. Dường như toàn bộ lịch sử tư tưởng của nhân loại đều xoay quanh thân phận khổ đau của con người. Mỗi tôn giáo cũng đều là một cố gắng lý giải về nguồn gốc và ý nghĩa của khổ đau. Với những người có niềm tin nơi Thiên Chúa, thì những cố gắng lý giải về ý nghĩa của khổ đau cũng là những cố gắng diễn đạt về mầu nhiệm Thiên Chúa. Quen thuộc hơn cả trên môi miệng của nhiều tín hữu Kitô là lập luận cho rằng Thiên Chúa dùng đau khổ để trừng phạt tội lỗi con người. Thiên tai, chiến tranh, bệnh tật là những chiếc roi Thiên Chúa giáng xuống chiếc lưng trần tội lỗi của loài người. Đằng sau lập luận này là hình ảnh của một Thiên Chúa công bình thưởng phạt công minh. Với một Thiên Chúa như thế, thì dĩ nhiên, kẻ gieo gió thì gặt bão, người ở hiền thì đương nhiên gặp lành. Quả thật, con người phải gánh chịu những hậu quả của việc làm của mình. Một cuộc sống vô kỷ luật hay trác táng đều để lại những hậu quả thấy được trong cuộc sống con người. Những kẻ suốt một đời gieo rắc khổ đau cho người khác, khó có thể có được một cuộc sống bình an. Tuy nhiên, phương trình ở hiền gặp lành thường không ứng dụng trong những cảnh đời diễn ra trước mắt chúng ta. Biết bao nhiêu người ác vẫn sung túc giàu sang. Biết bao nhiêu người ăn ngay ở lành lại suốt một đời vất vả lận đận nghèo nàn. Biết bao nhiêu người vô tội bị đày đọa khốn khổ, biết bao nhiêu người lành thánh bị bắt hại. Các thai nhi có tội tình gì mà phải bị sát hại từ trong lòng mẹ? Phải chăng Thiên Chúa công minh đã gửi thiên tai, bệnh tật, chiến tranh đến để trừng phạt con người tội lỗi? Trong một cố gắng rất đáng cảm phục, không thiếu những tâm hồn lành thánh khi đứng trước tai họa, thường tự an ủi mình bằng ý nghĩ cho rằng Thiên Chúa có lý do riêng của Ngài khi gửi đau khổ đến cho loài người. Thiên Chúa có đường lối riêng của Ngài. Chúng ta không thể dò xét và thấu hiểu hành động của Ngài. Trong cố gắng giải thích về nguồn gốc của khổ đau, người ta có thể tưởng tượng ra cuộc đời như một bức tranh thêu. Khi nhìn ở phía trước, chúng ta thấy được một tác phẩm nghệ thuật vô cùng công phu và quý giá. Từng đường kim mũi chỉ được luồn lách thật khéo léo. Nhưng khi quay lại mặt sau, người ta sẽ chỉ thấy một đống chỉ lộn xộn, màu sắc hỗn loạn, sợi dài sợi ngắn, có chỗ thắt gút, có chỗ cắt bỏ, có sợi kéo thẳng, có sợi đi cong. Mặt trái cuộc đời là những sợi chỉ chằng chịt của khổ lụy chồng chất. Nhưng mặt trước của cuộc đời lại là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Cuộc đời của các vị thánh thường là những tác phẩm như thế. Biết bao nhiêu người đã tìm thấy trong đau khổ bàn tay của Chúa và đã đón nhận khổ đau với tất cả tấm lòng tin tưởng và tín thác. Họ là những mẫu gương sống đức tin đáng cảm phục. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó, đối với rất nhiều người trong chúng ta. Phải chăng Thiên Chúa đã bắt con người phải chịu khổ đau như thế, để thanh luyện con người thành những tác phẩm trong bàn tay cắt xén tài tình của Ngài? Trong một cố gắng khác cũng thật đáng cảm phục. không thiếu những người có niềm tin nơi Thiên Chúa xác tín rằng, đau khổ đời này là công nghiệp đời sau. Đau khổ sẽ thanh luyện chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những tục lụy, và dẫn đưa chúng ta tới một thế giới không còn khổ đau là thiên đàng. Biết bao nhiêu vị thánh đã được tôi luyện từ lò của khổ đau ấy. Chính niềm tin ở cuộc sống mai hậu đã là động lực khiến các ngài cam chịu mọi khổ đau một cách anh hùng và tràn đầy yêu thương. Một thái độ cam chịu như thế đã kéo dài danh sách các vị thánh trong giáo hội, nhưng đồng thời cũng nhân lên bao nhiêu bất công, áp bức trong xã hội. Một thái độ cam chịu như thế tôi luyện bao nhiêu tâm hồn thánh thiện, nhưng cũng đào sâu hố ngăn cách giữa giáo hội và trần thế. Khoảng cách giữa kẻ thống trị và người nô lệ, giữa người nắm trọn quyền sinh sát trong tay, và đa số những nhục thầm lặng, là hậu quả bi thương của quan niệm sống thụ động và cam chịu ấy trước khổ đau. Tại sao con người phải đau khổ? Do đâu mà có khổ đau? Đó là những tiếng kêu thảm thiết mà chẳng bao giờ có lời giải đáp thỏa đáng. Toàn bộ mặc khải của Kitô giáo dường như cũng chỉ ghi lại tiếng kêu bi thảm ấy mà thôi. Sách ông Dốt là một điển hình. Chuyện kể lại như sau. Vào một ngày nọ, Satan xuất hiện trước mặt Chúa để mách bảo với Ngài về những tội lỗi mà con người đang mắc phạm dưới trần gian. Chúa liền hỏi ma quỷ, người có lưu ý đến Dốt tôi tớ của ta không? Chẳng có ai trên trái đất này liêm khiết, chính trực, kính sợ ta và xa tránh tội lỗi như nó. Ma quỷ liền trả lời, dĩ nhiên là hắn vâng lời và tuân phục ông, vì ông đã che chở và ban phát cho hắn đủ mọi thứ, nhà cửa, súc vật, ruộng nương, vợ đẹp con khôn. Ông hãy thử lấy đi hết những gì hắn đang thụ hưởng, xem hắn có nguyền rủa ông không. Chúa chấp nhận thách thức của ma quỷ. Bỗng nhiên, lửa từ trời xuống phá hủy nhà cửa, ruộng nương và giết hết con cái của Dốt. Chính Dốt cũng bị hành hạ trong thân xác. Vợ ông suối ông nguyền rủa Thiên Chúa. Bạn bè ông đến an ủi cũng khuyên ông bỏ Chúa. Nhưng không có gì lay chuyển được lòng tin của Dốt. Cuối cùng, Chúa xuất hiện, khiển trách những người bạn xấu của ông và ân thưởng cho ông gấp đôi những gì ông đã mất. Bài học của câu chuyện Kinh Thánh xem ra thật đơn giản. Không nên mù quáng, chối bỏ đức tin khi gặp hoạn nạn. Thật ra, câu chuyện Kinh Thánh trên đây không chỉ chứa đựng một bài học đơn giản như thế. Trái lại, Dốt chính là tiếng kêu của cả nhân loại khi đứng trước mầu nhiệm của đau khổ. Mãi mãi, đau khổ vẫn là một mầu nhiệm. Chúa Giê-xu cũng chẳng bao giờ nói cho chúng ta biết tại sao con người phải đau khổ. Trên thập giá, khi thốt lên, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con? Dường như Chúa Giê-xu cũng chỉ lặp lại tiếng kêu của Dốt, của cả nhân loại khi đứng trước mầu nhiệm của đau khổ. Chúa Giê-xu đã không đưa ra một lý giải nào về đau khổ. Suốt cả một đời, Ngài đón nhận đau khổ và cố gắng xoa dịu đau khổ của người khác. Ngài chữa lành các bệnh nhân, Ngài an ủi những tâm hồn sầu khổ. Ngài vác lên vai tất cả gánh nặng khổ đau của nhân loại. Ngài chỉ ra cho chúng ta một phương cách để đối đầu với đau khổ là cảm thông và xoa dịu khổ đau của người khác. Thật thế, cảm thông trong đau khổ, con người dễ xích lại gần nhau. Cách đây không lâu, tác giả nổi tiếng của cuốn sách Con đường tiếp được đi qua là chuyên gia tâm lý Scott Peck đã tổ chức một hội nghị quy tụ đại diện của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới. câu hỏi chính được đưa ra bàn thảo trong hội nghị là: những người không đồng tôn giáo có thể sống chung với nhau không? Tác giả Scott Peck nghĩ rằng, để có thể chung sống với nhau, thì trước hết các tôn giáo cần phải giải quyết những bất đồng với nhau. Đại hội đã dẫn đến thất bại, bởi vì tôn giáo nào cũng cho rằng mình đang nắm giữ chân lý tuyệt đối. Nghĩa may thay, chỉ có một thứ ngôn ngữ đã làm cho các vị đại diện tôn giáo xích lại gần nhau. Đó là ngôn ngữ của khổ đau. Rất nhiều người Do Thái tham dự hội nghị là những người đã có những người thân bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Rất nhiều người Hồi giáo tham dự hội nghị là những người đã từng sống sót từ cuộc chiến tranh lập quốc của người Do Thái hồi năm 1948. Những lời chia sẻ trong nước mắt của họ đã gợi lên sự cảm thông và xóa bỏ mọi ngăn cách vì niềm tin. Sự cảm thông trong đau khổ làm cho con người xích lại gần nhau. Đau khổ vẫn mãi mãi còn đó. Đau khổ vẫn mãi mãi là một màu nhiệm. Từ nó, có lẽ đau khổ chẳng có ý nghĩa nào cả. Nhưng nếu con người biết sống như Chúa Giêsu, là đón nhận đau khổ, cảm thông với nỗi khổ đau của người khác, xoa dịu nỗi khổ đau của người khác, thì dù cho đau khổ vẫn còn đó, cuộc sống vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống. Lúc đó, nói như lão Tiều Phu trong một bài thơ ngụ ngôn của thi sĩ La Fontaine, dưới những khổ đau chồng chất, con người vẫn có thể thốt lên, thà sống khổ hơn là chết. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau suy nghĩ, tìm hiểu và khám phá được phần nào về ý nghĩa quan trọng mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở Philippe cũng như các môn đệ và cho mỗi người chúng ta khi Ngài chất vấn Philippe rằng: Thầy đã ở giữa anh em bấy lâu nay, thế mà anh Philippe, anh không biết Thầy ư? Hôm nay cũng trở về với bối cảnh của câu hỏi này của Chúa Giêsu, chúng ta khám phá thêm một sự thật hết sức quan trọng mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho các môn đệ và cho mọi người chúng ta. Chúng ta biết câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra để chất vấn Philippe bắt đầu từ việc sau khi Ngài kêu gọi các môn đệ hãy tin vào Ngài, tin vào Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến ở giữa họ. Ngài đã củng cố lòng tin nơi họ bằng việc giải thích cho họ biết được ý nghĩa của việc Ngài sẽ ra đi, chấp nhận chịu nạn, chịu chết, và sự ra đi, chịu nạn, chịu chết này là một sự chuẩn bị để dọn đường cho họ sau này cũng sẽ đi trên con đường đó mà về với Ngài, và cũng là về với Chúa Cha. Mặc dù Chúa Giêsu đã nói rõ điều đó, nhưng các môn đệ vẫn không hiểu được ý nghĩa của những lời Chúa Giêsu nói. Nên họ đã hỏi tiếp rằng, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Phúc âm Thánh Gioan, chương 14, câu 5. Đến đây, Chúa Giêsu đi xa hơn nữa trong việc củng cố lòng tin cho các ông bằng việc Ngài nói cho các ông biết rằng, Thầy chính là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 6. Thêm một lần nữa, Chúa Giêsu mặc khải một điều hết sức quan trọng, đó là Ngài không chỉ được Chúa Cha sai đến để chỉ đường cho con người đến với Chúa Cha, nhưng ở đây Ngài nói rất rõ, Ngài chính là con đường. Chính là con đường mà những ai đi trên đó sẽ không bao giờ lạc lối. Ai đi trên con đường này sẽ dẫn đưa đến sự thật, đến với Chúa Cha là nguồn mạch của sự sống muôn đời. Ngài mời gọi các môn đệ và cũng mời gọi mọi người chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối như thế vào Ngài. Hãy mạnh vàng bước đi theo Ngài mọi nơi mọi lúc. Cho dù có nhiều lúc trên con đường theo Ngài có lắm chông gai, có nhiều thử thách và đau khổ, hãy tin vào tình yêu thương cứu độ nơi con đường Giêsu. Chúng ta hãy nhìn lên cây thập giá có Chúa Giêsu ở đó. Ngài đã dùng sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của tình yêu thương đối với Thiên Chúa Cha và đối với con người để chiến thắng sự dữ, chiến thắng sự chết. Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy đi theo Ngài trên con đường đức tin đó, trên con đường tình yêu đó, để chúng ta đừng bao giờ vì gặp thử thách, vì gặp đau khổ gian nan, gặp những biến cố đau buồn hay vì bất cứ một lý do nào làm cho chúng ta thất vọng mà chúng ta bỏ con đường Giêsu. Bởi vì đó chính là con đường duy nhất dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha, đến với nguồn mạch của tình yêu, nguồn mạch của niềm hy vọng và sự sống muôn đời. Đó chính là mặc khải vô cùng quan trọng mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài, muốn cho Philippe, cũng như muốn cho mỗi người chúng ta xác tín, tin tưởng và dấn thân sống mỗi ngày trong đời sống bước theo Chúa Giêsu mỗi ngày. Ước gì câu hỏi chất vấn mà Chúa Giêsu đặt ra cho Philippe luôn nhắc nhở chúng ta hãy luôn tỉnh thức và kiểm nghiệm niềm tin của chúng ta vào Chúa mỗi ngày. Xin Chúa củng cố và ban thêm đức tin cho chúng ta, để chúng ta luôn nhận ra được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong mọi biến cố vui, buồn, thành công hay thất bại trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy luôn tin rằng khi sẵn sàng bước đi theo con đường của Chúa Giêsu đi, thì chúng ta sẽ đạt đến được sự sống muôn đời. Dù đôi lúc con đường đó có những chông gai nguy khốn, sức mạnh duy nhất của chúng ta là tin vào Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Đó chính là sự thật mà Chúa Giêsu muốn Philippe, muốn các môn đệ và mọi người chúng ta nhận ra trên cuộc hành trình bước đi theo Ngài mỗi ngày trên cuộc sống trần gian này. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải luôn ý thức mở con mắt đức tin của mình ra để nhìn, để khám phá sự hiện diện của Chúa Giêsu trong từng bước đường chúng ta đi. Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố vui, buồn, thành công hay thất bại. Ngài luôn ở với chúng ta và chờ đợi chúng ta đi theo Ngài và đưa tay để Ngài dẫn chúng ta đi. Xin Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người chúng con luôn nhận biết và cảm nghiệm ra được Chúa Giêsu chính là con đường cứu độ, con đường tình yêu, con đường thật dẫn đưa chúng con đến với Chúa Cha là nguồn mạch của sự sống hạnh phúc muôn đời. Xin Chúa cho mọi người chúng ta trong cuộc sống theo Chúa Giêsu luôn xác tín được như lời tiên sưng của Thánh Phêrô Tông Đồ rằng: Bỏ thầy, con đi với ai? Vì thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.
Vẫn tin luôn ngài trung tín rất mực từ nhân, nào đâu ngài nỡ quên con hằng đưa lối dẫn theo đường ngài, lạy ngài dạy bảo con đi giữ gìn con trong chân lý ngài, bước đi bên ngài đời con. Ngài con đi với ai? Vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, để cô hiểu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai? Đường xa lạc tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài? Bỏ ngài con đi với ai? Với ai đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con đi với ai.
Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay có rất nhiều diễn đàn đã bàn về ý nghĩa của chữ Trinh với nhiều quan điểm trái ngược nhau. Nhiều người cho rằng chữ Trinh không còn quan trọng, số khác vẫn còn giữ lập trường của bao đời nay là chữ Trinh đáng giá ngàn vàng. Dù gì thì trong lối sống và lối nghĩ, giá trị của đời sống trinh tiết đã bị thay đổi nhiều. Nhiều bạn trẻ ngày nay đã chọn lối sống buông thả, ăn xổi ở thì, cởi mở và tự do quá trớn, đã tự đánh mất đi giá trị và nhân phẩm của mình. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị chiêm ngắm đời sống của một thiếu nữ mà việc giữ mình đồng trinh của ngài đã đưa ngài lên bậc hiện thánh. Pelagia là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần ở cùng quê với thánh John Chrysostom, người xứ Antioch. Có nhiều chuyện thật đẹp kể về chung quanh vị thánh này. Người đời sau được biết về vị thánh nhờ bài giảng danh tiếng của thánh John Chrysostom ca tụng sự can đảm và lòng quả quyết của Pelagia đã tự vì đạo để giữ mình trinh khiết. Khi đến tuổi 15, thì Pelagia nổi tiếng là người đẹp nhất trong vùng. Sắc đẹp của nàng làm cho nhiều chàng say đắm, trong đó có quan tòa của thành Antioch. Nhưng Pelagia đã tâm niệm giữ mình đồng trinh. Quan tòa dùng sắc lệnh bắt đạo như một lý do để thuyết phục Pelagia làm vợ mình. Quân lính tràn vào nhà và bắt Pelagia dẫn đến tòa án. Chúng không cho ai được đi theo. Pelagia biết chắc chắn mình phải chịu tử đạo để làm sáng danh Chúa. Pelagia lặng lặng đi theo chúng, hết sức bình tĩnh, không tỏ vẻ sợ hãi. Pelagia trông có vẻ thoải mái và trầm tĩnh vì Chúa Giêsu đang đi cùng Pelagia. Chúa đang thì thầm trong tim Pelagia, làm cho Pelagia có sức mạnh và xóa tan mọi sợ hãi. Vui vẻ và bình tĩnh, Pelagia yêu cầu bọn lính cho phép được đi thay quần áo đẹp để trình diện trước quan tòa. Chúng vui mừng hớn hở vì nghĩ rằng Pelagia đã ưng thuận làm vợ quan tòa. Sau khi thay áo quần đẹp xong, Pelagia đã nhảy ra khỏi nhà cao tầng, gieo mình vào khoảng không gian, rực rỡ như thiên thần trước sự ngạc nhiên của quân lính. Pelagia muốn tự vì đạo để giữ lòng mình trinh tiết, hiến dâng đời mình để làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sự can đảm giữ mình đồng trinh vì danh Đức Kitô của Pelagia đã được giáo hội tôn phong ngài lên bậc thánh trinh nữ tử đạo. Thánh nhân đã khấn sống đồng trinh để hoàn toàn hướng lòng về Thiên Chúa và dùng đời sống trinh khiết của mình để ca tụng Thiên Chúa. Không một sức mạnh và thế lực nào có thể làm thay đổi sự chọn lựa thánh thiện này của ngài. Làm vợ của một vị quan chắc chắn sẽ có nhiều vinh hoa phú quý và sự ái mộ. Nhưng điều ấy không là gì so với đức đồng trinh mà ngài đã chọn vì danh Đức Kitô. Sự lựa chọn hiến tế của ngài như đóa hoa tinh tuyền dâng lên trước ngai Thiên Chúa mà hương thơm còn mãi lưu truyền cho đến ngày nay. Chiêm ngắm cuộc đời và cuộc hiến tế của thánh nữ sẽ soi tỏ cho sự chọn lựa trong đời sống của thanh niên thiếu nữ ngày nay. Ước gì các bạn trẻ khi bước vào đời biết cân nhắc và chọn lựa những giá trị bền vững và thánh thiên, biết trân quý thân xác là quà tặng đặc biệt của Thiên Chúa và là đền thờ của Chúa Thánh Thần, biết dùng thân xác mà tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa cuộc sống trần gian này. Một cuộc sống yêu cuồng sống vội mà một phần trong giới trẻ ngày nay chọn lựa sống chỉ mang lại những hậu quả đáng buồn. Kết quả của những cuộc tình vội vàng, những thú vui nhanh chóng cũng sẽ lẹ làng ra đi, mà hậu quả để lại nhiều khi là sự đau khổ cả cuộc đời. Lạy Chúa, xin giữ hồn chúng con thanh khiết như đóa sen giữa đầm lầy. Giữa thế giới đầy hình ảnh phẫn đục, xin giữ gìn mắt chúng con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy chúng con biết tôn trọng thân xác. Giữa một thế giới bị vấy bẩn bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua các thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để chúng con phí sức vào các chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp chúng con tự rèn để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Ước gì khi dâng lên Chúa đời sống trinh khiết của chúng con biết mình đã thuộc trọn về Chúa, biết mình đã được Chúa chiếm đoạt và dùng chính thân xác chúng con để tôn vinh danh Ngài. Amen.
Con nguyện xin một lời Chúa, con vượt thoát khỏi mọi tính toán, lạy Chúa cuộc đời này, từng ngày dẫn bước đi tin, Chúa đời con những cái bất ngờ, con vui sống theo Ngài dù phải thiệt thòi mất mát. Con là của Chúa, ước gì con cảm nghiệm đường trước khi con sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống trong con, Chúa sống cho con và thuộc về con từ lâu. Ước gì con cảm sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống trong con, Chúa sống cho con và thuộc về con từ lâu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.